thì mình chấp vào cái nào, nếu mình bám vào cái gì thì cũng là phải bị mất hết, nó không có cái gì là thiệt để mà mình phải giữ. Thì như vậy sẽ sao, mình nên làm gì? Cuộc đời như vậy thì giờ mình nên làm gì? Đây, trở về ẩn đảo trừ núi rừng, thôi lên trúc lâm. Chứ còn gì nữa. Người lạnh danh lợi trừ triều thị, thôi giờ núi rừng, kiếm nơi núi rừng mà ẩn mà tu cho rồi, chứ còn danh lợi làm gì ở nơi chợ búa, ở nơi thành thị. Thiếu thất chín năm trừ, cùng ta đồng tâm, hoàng mai nửa đêm trừ, với ta tri kỷ. Thì mình la ẩn ở núi rừng rồi thì mình sẽ là người bạn đồng tâm với ai? Đồng tâm với Tổ Đạt Ma. Khi sang Trung Hoa chưa gặp cái thời truyền bá thì thôi, thì cứ ngồi tại trước sân hay là bên hành lang chùa Thiếu Thất, để mà chùa Thiếu Lâm đó, đó là Thiếu Thất, ngồi bên hành lang chùa Thiếu Lâm để chờ thời cơ, chứ không có làm gì. Bởi vậy nên khi mà mình nguội lạnh với danh lợi rồi thì tránh xa triều thị. Mà tránh xa triều thị tức là ẩn nơi núi rừng, thì là bạn đồng tâm với Tổ Đạt Ma, phải không? Chưa gặp thời thì 9 năm ngồi ở tại chùa Thiếu Lâm, ngồi xây mặt vào vách. Hoàng mai nửa đêm trừ, với ta tri kỷ. Thì hoàng mai nửa đêm là tri kỷ với Ngài. Ai là tri kỷ? Lục tổ nửa đêm được ngũ tổ trao y vác rồi thì đi ẩn trong rừng, trong núi tới mười mấy năm đó. Thì những người ẩn như vậy đó là tri kỷ với ta đó. Thì như vậy Ngài tự thấy Tổ Đạt Ma khi không gặp cơ hội truyền bá, ngồi 9 năm nhìn mặt vào vách, đó là bạn đồng tâm với Ngài. Còn lục tổ khi được truyền y vác mà chưa có gặp thời cơ thì phải chịu ẩn ở trong rừng rú mười mấy năm đó. Như vậy thì đó là tri kỷ của Ngài. Như vậy thì hai cái câu này cộng với hai câu trên để nói lên cái không bằng lòng của Ngài, cái biểu môi của Ngài. Đó là cái biểu môi gì? Là thấy cái thời cơ nó không thuận lợi cho sự truyền bá thì mình ẩn đi. Tuy nhiên mình đã có cái gì rồi, nhưng mà thời cơ chưa đến thì mình phải ẩn vậy, ẩn vậy cho chứ không có hiện bài. Tùy phần trừ liên xã châu mài, rộng chí trừ triệu châu răng gõ. Tùy phần trừ liên xã châu mài, bữa hổm tôi có nói cái tích này là tích gì? Đào Nguyên Minh là một cái nhà thơ, nhà văn hay, nhưng mà sau này gặp Ngài Huệ Viễn, Ngài Huệ Viễn mới mời đến ở cái trong cái hội liên xã chuyên niệm Phật của Ngài. Thì một nhà văn mà kêu vô đó tu á thì sao? Thì không bằng lòng. Châu mài, châu mài tức hai cái mài nhíu lại, nhíu lại mà đi, bởi vì nể tình nhíu mài mà đến đó. Nghĩa là gặp cái thời nó chưa có xứng hợp với mình, nhưng mà thôi thì cũng phải chiều vậy đó. Rộng chí trừ triệu châu răng gõ. Thì cái triệu châu răng gõ này tôi tra khảo kỹ tìm không ra cái câu chuyện này, mà tôi nhớ đã đọc mà quên không biết vị nào. Có một thiền khách tới hỏi Ngài một câu, thì Ngài đưa cầm với sau chửi, Ngài gõ vô răng Ngài ba cái. Cái thì không nói gì hết, gõ vô răng ba cái. Thì ông đó ông cũng không hiểu, nhưng mà tới chú thị giả thì chú mới nói giải thích cho ông hiểu. Tôi nói rằng muốn diệt trừ cái đó thì trước phải dùng định để mà động, rồi sau mới dùng trí huệ mà nhổ. Định động tức là sau chuỗi gõ vào răng. Thì đó là một vị mà tôi có đọc rồi, bây giờ quên không biết nó nằm chỗ nào. Còn riêng về ngài Triệu Châu thì tôi đọc từ hết những cái lục của ngài, Ngữ lục và Quảng lục thì tôi đọc hết, thì tôi chỉ thấy có hai trường hợp này mà không thấy cái trường hợp ở đây. Có một trường hợp là một vị đại vương ở Trấn Châu hỏi ngài: Sư tôn năm nay bao nhiêu tuổi? Tức là thầy quý, thầy tôn kính năm nay bao nhiêu tuổi? Ngài Triệu Châu đáp: chỉ có một cái răng. Ông chỉ ông nó còn có cái răng. Thì ông vua đó ông hỏi: làm sao nhai được thức ăn? Thì ngài trả lời: tuy nhiên một cái từ từ nhai được. Nhai từ từ nó cũng được. Thì đó, thì chỉ nói về răng á, thì chỉ có đoạn này người ta hỏi tới ngài. Rồi còn một đoạn nữa, có một vị tăng tới hỏi ngài câu này, hỏi ngài Tiểu Châu: khi hoa Phật chưa nở làm sao biện được chân thật? Hoa Phật chưa nở làm sao biện được chân thật? Thì ngài đáp: đã nở. Đó, như vậy thôi. Thì có vị tăng nó mới đem cái câu việc này thuật lại cho ngài Lạc Phổ nghe. Thì ngài Lạc Phổ nghe rồi liền gõ vào răng cái. Thì nếu mà gõ răng thì ở trường hợp Lạc Phổ gõ chứ không phải ngài gõ. Đó là tôi tra ở trong cái phần lục của ngài. Bởi vậy cho nên cái rộng chí trừ Triệu Châu răng gõ đó thì e dùng lộn một tên khác của một thiền sư khác. Dù cho trước tiếng trừ gật đầu, đâu được trong dài trừ động ngón. Nhưng mà nói tới cái sau thì phải giải thích kỹ cái trước cho quý vị thấy. Cái đoạn đầu thì ngài gợi cho chúng ta thấy rằng cái thể chân thật của mình là xưa nay không một vật, mà từ mê muội mà mình theo nghiệp sanh ra thì lúc đó có đủ thứ. Bởi có đủ thứ cho nên mới bị ngũ quẩn nó làm lăn xăng, rồi bám vào tứ đại chấp cho là mình, rồi thấy có cao có thấp, có dở có hay, rồi phải chịu sanh già bệnh chết. Nhưng mà xét kỹ cuộc đời thì thế nào? Đó, cuộc đời thì từ con người cho tới muôn vật, cái nào nó cũng có thạnh, có suy, có tươi, có héo, có hưng, có vong, vân vân. Nó không có cái gì nó là một thể trước sau không đổi thay, mà luôn luôn là đổi thay. Có được là có mất, có thạnh là có suy. Nó không có một cái gì ở một thể luôn luôn được. Biết như vậy rồi thì có cái gì quý, có gì đáng cho chúng ta phải mê muội đuổi theo. Cho nên chúng ta thôi thì về ở ẩn mà tu. Mà khi về ở ẩn mà tu tức là chúng ta trút hết danh lợi ở thành thị rồi. Mà khi trút hết danh lợi ở thành thị trở về rừng núi tu thì lúc đó cái việc làm giống như là việc làm của Tổ Đạt Ma khi chưa gặp cái người truyền đạo, như việc làm của Lục Tổ lúc chưa gặp thời, hay là như ông Đào Nguyên bị kêu đi vào Hội Liên Xã mà không thích, rồi hoặc là như ngài Triệu Châu được cái tâm hồn rộng rãi thanh thang, vân vân. Thì như vậy đó là để nói cái thời ở ẩn để chờ cơ hội. Mà trong khi đã ở ẩn chờ cơ hội thì trong đó mình có cái gì mà ẩn hay là không có gì mà ẩn? Tổ Đạt Ma chưa gặp duyên giáo hóa lúc đó ngài có cái gì chưa? Lục Tổ chưa gặp thời để ra giáo hóa phải ẩn trong rừng lúc đó ngài có cái gì chưa? đã có sẵn một cái gì rồi nhưng mà chưa gặp thời thì đành phải ẩn vậy, phải không? Như vậy thì chưa gặp thời đó, với cái đoạn này, dù cho trước tiếng gật đầu đâu được trăm dài động ngón, dù cho trước tiếng gật đầu, người ta chưa nói sao mình gật đầu, người ta chưa nói mà mình đã biết trước người ta muốn nói cái gì rồi, thông như vậy, thấu suốt như vậy đó, mà đâu được trong dài động ngón. Chữ dài này đúng là cái ủng của mấy chú đi đó, mang cái ủng đó đi thì mình mang cái ủng đó thì trong muốn khoe với người ta là ngón chân mình đẹp hay xấu gì đó, khoe được không? Nghĩa là nó che khuất rồi, giờ ở trong mình có mô me, mình có động địa gì cũng không ai thấy, phải không? Thì như vậy đã có cái gì nó che, nó đậy rồi thì mình có muốn ngoi đầu lên thì cũng không ai thấy được, không ai biết được, thôi thì cứ yên phận ở trong đó đi nha. Lò hồng không đứt trừ dùi trong đãi, cái dùi trong đãi, cái lò hồng đứt không được. Thì cái dùi trong đãi đây thì có những cái câu chuyện. Thì trong sách Sử Ký chép rằng Bình Nguyên Quân đời Chiến Quốc đi sang nước Sở, Mao Toại xin đi theo. Thì Bình bảo người hiền sĩ trong đời cũng như chiếc dùi trong đãi, mũi nó tất phải ló ra ngoài. Thì chiếc dùi ở trong đãi, đãi thì kín rồi, nhưng mà đãi bằng vải, mà chiếc dùi thì nhọn, vải có giấu kín được mũi nhọn đó không? Tuy rằng có cái bao bọc bên ngoài nhưng mà mũi nhọn lúc nào cũng ló ra, giấu không được. Thì đây cũng vậy, nghĩa là để nói lên cái lò hồng, lò hồng tức là cái lò đúc của người thế gian, đúc không được cái những con người tài ba, con người có cái khả năng thoát khỏi cái sinh tử đó, dù cho có đúc cũng không được. Bởi vậy cho nên các tổ hay nói là những người, là những cái dùi đó, cái dùi mà cái dùi này để trong đái. Cọp mạnh đói trừ chẳng liếc mồi, nghĩa là con cọp mạnh nó đương đói nhưng mà thấy mồi nó không thèm liếc. Tuy nó không ngó mồi, nó bị đói không ngó mồi, nhưng bản chất con cọp đó là cọp mạnh, phải không? Đó, như vậy những câu này để nói lên cái gì? Nghĩa là tuy không có làm cái gì hiển lộ cái tài năng, hiển lộ cái sức mạnh của mình, nhưng nó đã có sẵn trong đó. Minh châu há ngại trừ sóng gió, sắc chánh xá gì trừ tía hồng. Đó, như cái hạt minh châu để ở dưới cái hồ, dầu cho có sóng gió sao động ở trên mặt hồ, chứ hạt minh châu nó cũng không có sao động gì hết, nó cũng vẫn sáng. Rồi sắc chánh tức là cái sắc hoặc là trắng hoặc là đen thì nó không có ngại gì màu hồng màu tía, vì nó là sắc chánh. Như vậy thì cái đoạn này để nói rõ rằng cái người có thật tài, có thật đức, có thật giác ngộ, thì dù cho họ có bị bao bọc ở đâu hay là họ ở trong hoàn cảnh nào, họ không làm gì được, nhưng mà cái khả năng, cái đạo đức của họ lúc nào cũng nguyên vẹn, cũng sẵn sàng, chứ không có bị sao động, cũng không có bị phai nhạt, cũng không bị hao mất. Đó là cái lẽ thật như vậy. Bây giờ đến đây rồi trừ xử lý toàn bài, cầm giữ buông bỏ trừ đâu cần nghĩ ngợi, trâu đá giữa đêm vào biển đông, càng ngã san hô trăng như nước. Người mà đến cái chỗ sẵn có cái chân thật nơi mình rồi, mấy câu trên nó là nói sẵn có cái chân thật nơi mình rồi, dù hoàn cảnh nào mình không có thực hiện được nhưng đã có cái đó thì không còn mắc kẹt, không còn bị lu mờ. Bởi vậy cho nên đến đây rồi thì sự và lý nó hiện bài rõ ràng, không có mờ mịt, không có che giấu nữa. Ngang đó thì cầm giữ và buông bỏ, đâu cần nghĩ ngợi. Nghe tới chỗ chân thật rồi thì không cầm giữ cũng không buông bỏ, cầm giữ buông bỏ cũng là hai bên. Cho nên cái chân thật đó nó hiển lộ thì không còn cần phải nghĩ tới chuyện buông bỏ, chuyện cầm giữ gì hết. Mà đến chỗ chân thật đó rồi thì giống như con trâu đá giữa đêm mà nó vào biển đông. Trâu đá có chạy không? Bây giờ trâu đá chạy được. Bây giờ có máy ở trong thì trâu đá nó cũng chạy. Mình hồi xưa thì mình nói sắt biết nói hay là trâu đá chạy rồi là chuyện nói không đâu, phải không? Nhưng bây giờ thiệt ra mấy cái người bằng sắt bằng gỗ nó cũng hát, nó cũng la om sòm. Rồi những con trâu bằng gỗ, trâu bằng đá nó cũng chạy được, là tại vì có mấy cái máy ở trong nó làm được. Nhưng ở đây muốn nói trâu đá là để nói rằng khi con người tới cái chỗ không còn hai bên nữa đó, không cần cầm giữ, không buông bỏ, tức là không còn mắc kẹt hai bên, thì người đó họ không có cái niệm phân biệt. Tuy hằng giác, hằng tri mà không có cái phân biệt, giống cũng như con trâu đá. Tuy nó là trâu đá không có tri giác nhưng mà nó vẫn có cái diệu dụng. Nó nhào xuống, ban đêm nhào xuống như biển đông. Nhào xuống biển đông làm gì? Càng ngã san hô, mấy cái san hô ở dưới nó càng ngã hết à, rồi trăng như nước. Nghĩa là tất cả cây san hô ở dưới biển đông bị con trâu đá nó càng ngã, rồi nó nhìn thấy trăng như nước. Đây là để nói khi người ta buông bỏ hay là cầm giữ điều không còn, hai bên không dính mát, thì lúc đó là lúc sẽ có cái diệu dụng. Diệu dụng giống như con trâu đá vào biển đông càng ngã những cây san hô, rồi thấy trăng cũng như nước. À, vì nước là cái mờ che đậy, trăng là cái sáng. Nhưng mà đến chỗ đó rồi cái mờ cái sáng đều như nhau, đều là trong trẻo, đều là sáng suốt hết, không còn mờ, không còn sáng riêng biệt nữa. Đó là cái bài ngâm biểu môi của ngài. Thì cái sự biểu môi này tỏ ra bất mãn, phải không? Tại sao bất mãn? Bất mãn thứ nhất là tại sao cái thể trước kia không có một vật mà bây giờ phải bị ngũ uẩn, phải bị tứ đại nó ràng buộc, rồi phải có cao có thấp, có dài có ngắn, rồi có già có chết đủ thứ hết. Tại sao vậy? Đó là cái bất mãn thứ nhất. Bất mãn thứ hai, cái đời nó có thạnh có suy, đối đãi như vậy, có cái gì thiệt, có cái gì bệnh. Mà hai cái đó, nghĩa là thân này thì vô cớ mình phải lao vào trong cái chỗ sinh tử, rồi ôm cái ngũ quẩn tứ đại nương náo vào đó, rồi bài đặt ra có cao có thấp, có hay có dở, rồi chịu bệnh già bệnh chết hết đời này tới đời kia. À, nhưng mà xét kỹ cuộc đời, từ con người tới muôn vật cho tới đất nước tới tháng ngày, đều là cái dòng đối đãi sinh diệt, không có cái thiệt. Thì như vậy có cái gì đâu mà quan trọng, mà tại sao mình cứ chạy theo đó? À, biểu môi là biểu môi như vậy đó. Như vậy biểu môi này có lỗi không? Quý vị có biểu môi không? Rồi bây giờ vậy thì mình nên ở đó để mà chịu chung một cái số phận, rồi đi tới chỗ thạnh rồi tới suy, hay là chung rồi tới thủy sao? Thôi thì vô rừng ở tu phước cho rồi, phải không? Đó. rồi ở tu trong rừng. Mà khi vào rừng ở ẩn đó, là tại sao mình đi ở ẩn? Là vì mình có cái hay, mình thấy được cái điều tốt, điều giác ngộ, mà mình không có dạy, mình không có hướng dẫn người ta được. Thôi vô ẩn trong rừng, để trước hết là nguội lạnh cái tâm danh lợi đi, rồi kế đó là mình làm cái người đồng tâm với tổ Đạt Ma, tri kỷ với lục tổ Huệ Năng đó. Rồi mình chơi với mấy cái nhà thơ mà có cái vẻ bị ép buộc tu đó, với chơi với những cái ngài thông thả như là Tiểu Châu đó. Đó là cái việc làm của ngài. Rồi tới cái sau để thô lộ rằng, tuy nhiên ở ẩn thì ẩn, nhưng cái đạo đức đó, cái giác ngộ đó không ai che giấu nó được, phải không? Giống cũng như là ở trong dài mình không động ngón, nhưng mà ngón cũng vẫn không có bị mất, tuy có cái che ngoài. Như là cái lò nó không đứt được cái dùi trong đáy, rồi cọp mạnh nó không thèm ăn mồi, như Minh Châu không có sợ sóng gió. Vậy thì mình mới thấy rõ cái tinh thần của ngài. Khi bất mãn, bất mãn là bất mãn cái cuộc sinh tử này, bất mãn với cái đời giả dối, cuộc sống giả dối, bất mãn như vậy đó, cho nên phải tu, phải không? Ở núi rừng tu bất mãn như vậy, nhưng biết rằng đã có cái thật rồi thì dù ai dùng mọi cách muốn che lấp nó cũng không thể được. Cho nên tới kết thúc thì đến đây rồi, người được như vậy rồi thì xử lý nó hiện rõ ràng, thì chỉ cần buông bỏ và cầm giữ, không có còn hai bên, không còn nghĩ tới, thì mình sẽ được cái diệu dụng không thể nghĩ bàn, và sẽ hiện ra cái thể trong sáng, dù ở trên hư không có trăng soi hay là ở dưới nước cũng vẫn là trong sáng như thường, không có mờ tối. Đó là cái bất mãn của ngài là chỗ đó đó, chứ không phải bất mãn người đời. Bây giờ tới cái bài văn trữ từ tự răng. Trữ từ tự răng, chữ trữ này có nghĩa là tuôn chảy, tất cả cái gì chứa trong tuôn ra hết. Những từ là những cái lời, những cái câu, cái văn hay những cái lời nói, tuôn hết những cái lời nói mình, tuôn ra hết những cái gì chứa chấp trong lòng. Mà tuôn ra để làm gì? Tự răng, tự nhắc mình, chứ không phải làm gì khác, cũng không muốn dạy ai. Đây là cái ý của cái bài. Ngày tháng chưa đọc tên chữ Hán hả? Thôi cần đọc không? Khỏi cũng được, thế sẽ đọc không đủ giờ. Ngày tháng nước chảy, giàu sang mây trôi, gió lửa tan rồi, trẻ già thành bụi, hồn phách lìa sắc thân như mộng, cuộc mưu sinh con rối kéo lôi, hàng ngày đùa đưa tay bắt bóng, hạt cửu cao đầu đỏ có thừa, cá vũ môn đuôi hồng chẳng đổi, chẳng quay đầu hồi quang phản chiếu, hợp tâm yếu thức tánh thông minh, cầu giải thoát chánh giác viên thành, nơi trần tục tâm thanh diệu dụng, trong mộng tạo tác thức rồi đều không, trong mộng tạo sanh thô sanh tế, tỉnh giấc rồi không mãi tóc kẻ tơ, tâm thanh tịnh chẳng nhơ chẳng bệnh, thân kiên cố không trước không sau, sắc xuân qua đóa đóa tươi hồng, trăng thu bóng tròn tròn viên diệu, buộc niệm phàm thánh chỉ hiềm là trái hẳn tướng chân, lòng quên tử sanh liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. Còn mãi tình tam đồ báo ứng, tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân. Tùy bãi thức có chán có ưa, phá ba độc không chân không vọng. Tướng nhân ngã khó thâu khó nhiếp, kiếp hà sa luân hồi tứ sanh. Tham sân si cùng đấu cùng tranh, số tăng kỳ lang thang chính loại. Nhận hướng theo khuôn phép vô minh, luống uổng mất sắc thân tứ đại. Khéo chuyển đổi các căn hữu lậu, liền chứng vào chánh định chân như. Điên đảo nhị kiến là đem lưới vũa cá đầu non, tịch diệt nhất như cởi ngược lừa tiến lên bờ giác. Trong lòng nếu không thiên không đảng, tai mặt nghe người mắng người chê. Cầm lửa đốt trời luống tự nhọc, mắt được thấy là xót là thương. Cầu chân như mà đoạn vọng niệm, giường la to để ác tiếng vang. Bỏ phiền não mà giữ niết bàn, tợ sợ bóng chạy vào nắng trốn. Chợt vậy theo tâm viên ý mã, khó tránh khỏi lợi buộc danh ràng. Không quay về tổ vứt đạo tràng, đâu tránh khỏi diêm vương ngục tốt. Đem bốn chữ vô thường nhanh chóng, không thối chuyển sáo giặc dẹp yên. Nhóm lửa hồng chánh định đốt tiêu, chứng vào được vô dư niết bàn. Dăng lưới lớn bủa bắt phượng hoàng, chớ buông chí theo loài chim sẻ. Nay muốn câu cá ngạc cá kình, đình bận biệu ảnh ẩn ương ếch nhái. Chắp tay trân trọng bè bạn anh em, hoặc mỗi người có tánh có thánh có linh, nên ghé mắt nhìn xem tiến tới chào. Bởi vì là cái lời tự răng, do trong cái tâm mình nó ôm ấp, nó chất chứa, cho nên thốt ra những cái lời răng mình mà cũng là răng kẻ khác. Đó, cho nên mở đầu ngày tháng nước chảy giàu sang mây trôi. Đó, hai cái câu đó thì mở đầu để răng mình rồi. Ngày tháng như nước chảy, giàu sang như mây trôi, có gì là thiệt, có gì là quý ở đâu. À, gió lửa tan rồi, trẻ già thành bụi. À, khi mà thân tứ đại này, quả đại, phong đại mà nó tan ra, thì cái thân này thành bụi, thành đất, chứ có gì đâu. Như vậy thì bốn cái câu đó đã nhắc nhở mình nhớ cái cuộc đời này nó như vậy đó, nó không có gì là thật hết. Từ cái giàu sang, từ cái thân tứ đại, cái nào cũng không bền không chắc. Hồn phách lìa sắc thân như mộng, cuộc mưu sinh con rối kéo lôi. Nghĩa là cái khi thân này, hồn phách nó xa lìa thân này rồi, thì cái xác thân này nó tan vỡ. Mấy mươi năm sống đó nhớ lại như giấc mộng, có gì đâu, phải không? Bây giờ tất cả chúng ta, cái xác thân chưa có tan, chưa có nát, nó còn nguyên. Nhưng mà mình ngồi mình gẫm lại, mấy mươi năm mình sống qua rồi, có giống mộng không? Qua rồi coi cũng như mộng, có gì đâu ha. Cuộc mưu sinh con rối kéo lôi, mưu sinh là tìm cách để có tiền có của mà sống. Khi thì là người dân, khi là ông quan, khi là kẻ này kẻ nọ đủ hết, rốt cuộc rồi nhìn như con rối vậy thôi, không có gì. Thì chính chỗ này tôi nhớ một thiền sư. Thiền sư nào tôi nhớ tên kỹ một chút. Tức là ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn. Một hôm ngài đứng ở ra giữa chúng, ngài nói chuyện, ngài nói rằng: hôm qua tôi đi trong xóm về, tới đó thấy có một khu người ta đông đảo, người tôi lại gần thấy người ta dùng vải xanh người ta che chung quanh. Rồi trong đó có một người mà đi đứng tới lui khi đẹp khi xấu. Người tôi đi liền đi vô đó, tôi nhìn tôi thấy người đó đi tới lui qua lại đẹp xấu. Rồi tôi mới hỏi cái anh mà coi trong đó, hỏi cái này là cái gì vậy? Thì anh ấy bảo: hòa thượng thấy thì được, đừng có hỏi. Ngài kể lại cho chúng nghe vấn đề đó. Thì quý vị thấy cái người đó là gì? Cái người mà đi qua lại đẹp xấu đó là gì? Là con rối. Con rối nó được đi qua đi lại thấy đẹp khi xấu đó là tại sao? Tại có người ở sau giật dây, cho nên nó mới biết múa mai, nó biết đi lại. Còn bây giờ nếu không có người giật dây thì sẽ có cái gì? Có cái máy điện ở trong đó, phải không? Hoặc là có cái pin ở trong đó thì nó mới đi lại múa mai được. Thì như vậy cái cuộc sống hay là cái hoạt động của con rối mình thấy đó, thì dường như có hoạt động, có này kia mà nó không phải là thiệt. Thì như vậy cả một cuộc đời chúng ta, khi thăng khi giáng, khi lên khi xuống đủ thứ, nhưng mà rốt cùng rồi nhớ lại sao? Giống như con rối vậy chứ không có gì hết. Khi thì sang trọng, khi thì bần cùng, lúc thì được người ta tán thưởng ca ngợi, lúc là bị khinh miệt, vân vân, đủ thứ. Nhưng mà nhớ lại thì giống như cái chuyện quay cuồng của con rối thôi, chứ có gì đâu là thiệt. Thôi thấy thì được, chứ đừng có hỏi, phải không? Nó có thiệt đâu mà hỏi đó. Rồi thêm một câu: hằng ngày đùa đưa tay bắt bóng. Mỗi ngày chúng ta đuổi theo cái này, chụp bắt cây kia như là trò đùa thôi. Mà tất cả cái đuổi theo chụp bắt rốt cuộc rồi thì sao? Giống như là mấy đứa bé nhà quê rồi đi coi chiếu phim, thấy ở trên cái màn bạc có dọn bữa cơm thịnh soạn, nó thấy cái nó thèm muốn chạy lên nó chụp nó ăn, phải không? Khi nó chụp nó ăn thì sao? Nó chụp ăn thì chỉ tốn công mà vô ích thôi, chứ không có gì hết. Thì như vậy, để thấy chúng ta nhìn thấy cái lợi, cái danh, tất cả cái gì ở thế gian mà chúng ta đương say mê, đương đắm đuối đó, chẳng khác nào như kẻ bắt bóng, nắm rồi mất chứ không có được cái gì. Đó. Như vậy thì những cái này là những cái câu cảnh tỉnh, phải không? Cảnh tỉnh cho ngài mà cũng cảnh tỉnh cho chúng ta. Cuộc đời nó là như vậy. Bây giờ tới những câu sau: hạt cửu cao đầu đỏ có thừa, cá vũ môn đuôi hồng chẳng đổi. Đó, thì hạt cửu cao này thì có một sự tích. Theo trong cái cuốn sách Thanh Dị Lục của Đào Cốc, thì hồi xưa Vũ Tống khi làm Vĩnh Vương ở trong vườn của ông, trong vườn nữ của ông, ông nuôi các loài chim muôn, mỗi loài ông đặt cho nó một cái tên. Như con vịt trắng á, thì ông đặt tên là Quyền Sách Tiên Sinh. Rồi con gà thì ông đặt là Trường Minh Đô Úy. Con rùa thì ông đặt là Linh Thọ Tử. Rồi con hạc á, thì ông đặt là Cửu Cao Sử Sĩ. Bởi vậy cho nên đây mới dùng chữ hạc cửu cao đó. Cửu Cao Sử Sĩ, Sử Sĩ tức là một nhà văn, một nhân tài. Thì như vậy, lấy cái ý hạt cửu cao đầu đỏ có thừa, tức là con hạt mà cửu cao này đầu nó đỏ, nhưng mà cũng nói lên rằng cái con người hay là con hạt có cái, có cái đặc tài, hay là có cái khả năng giỏi. Rồi cá vũ môn đuôi đỏ đuôi hồng chẳng đổi. Cá vũ môn tức là con, nói là nói con cá chài đuôi đỏ đó. Mà thường thì ở vũ môn tam cấp ở bên Trung Hoa nói rằng khi mà tới cái mùa hoa đào nở thì các con cá chài đó, cá đó nó đua nhau, nó nhảy qua ba cái cấp ở vũ môn, mà con nào nó nhảy qua khỏi được ba cấp đó, thì nó liền hóa ra rồng. Còn con nào nhảy qua không khỏi thì nó rớt xuống cái đá nó chết. Như vậy thì nhảy qua khỏi ba cấp thì hóa rồng. Thì ở đây muốn nói cái gì? Cá vũ môn đuôi hồng chẳng đổi, nghĩa là từ con cá đuôi đỏ mà qua khỏi vũ môn rồi thì nó biến thành rồng, nó có đổi cái đuôi không? Nó không đổi. Như vậy thì để thấy rằng con hạc nó có tài, con cá nó thành rồng vân vân, thì cũng là bản chất chứ nó không có đổi thay gì, nó cũng là một cái hình thức đó, nhưng mà nó vượt qua được ba cấp thì nó biến thành rồng. Như con hạc được ở trong cái vườn ngự đó thì đặt nó là cửu cao hay là cửu cao sử sĩ vân vân, thì nó cũng là một con hạt thôi chứ không có gì lạ. Chẳng quay đầu hồi quang phản chiếu, hợp tâm yếu thích tánh thông minh. Nghĩa là tại sao chúng ta không quay đầu lại để hồi quang phản chiếu, để hợp với cái tâm yếu của mình, để cho thức tánh mình nó được sáng suốt, cầu giải thoát chánh giác viên thành nơi trần tục tâm thanh diệu dụng. Nếu mà chúng ta cầu giải thoát, nghĩa là khi mà thức tánh thông minh rồi thì cầu giải thoát thì cái chánh giác sẽ được viên thành. Nói tóm lại, khi biết quay đầu hồi quang phản chiếu, biết hợp với tâm yếu rồi thức tánh được thông minh, thì như vậy chúng ta muốn được giải thoát thì liền được chánh giác viên thành. Còn nếu chúng ta ở trong trần tục không cầu giải thoát, vẫn là cái tâm thanh diệu dụng, ở trong trần mà tâm vẫn thanh tịnh, vẫn đầy diệu dụng chứ không có thiếu. Như vậy thì bốn câu này để nói lên rằng nếu người nào biết thức tỉnh, biết quay đầu hồi quang phản chiếu, thì những người đó sẽ đạt được cái tâm yếu, sẽ được cái thức thông minh, thức tánh thông minh. Nếu người đó cầu giải thoát thì sẽ thành Phật. Còn nếu người đó không cầu giải thoát mà vẫn ở ngay trong cõi trần tục thì tâm vẫn là thanh tịnh, đầy đủ diệu dụng. Đó là để chỉ ở trên là một cái hình ảnh buồn, tạm bợ, cuộc đời không ra gì. Ở dưới nhắc, nếu mình có ý chí quyết vượt qua khỏi những cái trần lao sanh tử này thì mình cũng có thể thành Phật. Mà nếu không thành Phật, ở thế gian mình cũng là cái người tâm thanh tịnh, có đủ diệu dụng. Đó là một đoạn. Bây giờ tới đoạn kế. Trong mộng tạo tác, thức rồi đều không, nghĩa là trong mộng mà chúng ta thấy làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, lăng xăng lộn xộn, có khi làm quan, có khi là làm kẻ giặc hay gì gì đó. Nhưng mà khi mình thức rồi thì sao? Tất cả cái đó đều mất hết, đều không còn. Thì bao nhiêu cái gì ở trong mộng khi thức rồi nó đều hết. Đây mới giải thích: trong mộng tạo sanh thô sanh tế, tỉnh giấc rồi không mãi tóc kẻ tơ. Trong giấc mộng mình tạo cái thô tức là xấu, cái tế là tốt, nghĩa là trong mộng thấy cảnh dữ, cảnh hiền, cảnh lành, hay là cái dở, cái hay, vân vân. Khi mình thức giấc rồi, nó không còn một mãi tơ, không còn một kẻ tóc, hay là mãi tóc kẻ tơ, không còn một tí gì hết. Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta nó giống như người ở trong giấc mộng, phải không? Cuộc sống này là cuộc sống ở trong mộng mà mình đâu có biết mộng, bởi vì cái thể chân thật nó không có sanh không có diệt, như là mặt biển, nước nó lúc nào cũng sẵn, nhưng mà có gió thì sóng nó nổi đùng đùng, thì những lượng sóng đó là sanh là diệt. Như vậy những lượng sóng dấy lên lặn xuống đối với mặt biển thì sao? Nó là một cái tạm bợ, phải không? Chợt có chợt không. Thì cũng như vậy, cái kiếp người của chúng ta mấy chục năm đối với cái tâm thể bất sanh bất diệt thì sao? Thì giống như lượng sóng với cái mặt biển không? Như vậy thì cái lượng sóng nó có chỉ trong một cái thời gian rất ngắn, rồi cái cuộc sống của chúng ta đối với tâm thể cũng trong thời gian rất ngắn. Bởi vậy nên lúc thức chúng ta năm mấy năm, 70 năm, nói đó là cuộc sống dài. Rồi trong giấc mộng chừng nửa giờ 15 phút mộng thì đó ngắn hay dài? Mà trong lúc mộng chúng ta có một cuộc sống không? Lúc đó cũng
ăn nói lưu loát, rồi cũng dành hơn dành thua đủ thứ hết được, phải không? Có khi nào trong mộng mà mình nhịn ta hoàn toàn không? Mình chịu thua hoàn toàn không? Có nhiều khi ban ngày để tỉnh đây còn biết cái nhịn thua rồi, phải không? Nhường nhau hoặc là khiêm tốn thì chút ít, cái thân mộng nên là mất hết rồi, mấy cái đó nó cũng quên. Thì như vậy trong giấc mộng mình có đủ thứ hoạt động giống như lúc mình thích, mà những cái hoạt động đó tới dịch mình thích giấc rồi thì tiền cứ có cái gì không? Vừa qua thì chỉ là một cái giường ngủ thôi, không có cái gì trong đó. Giả dụ trong mộng mà được ai tới cúng giường cho mấy chục triệu, mình thích mình nhét đâu đó, dịch mình thức dậy rồi sao? Tiếp mình có đồng nào